Nam mô Ca Mâu
Thưa đại chúng, hôm nay quý thầy sẽ nói về một cái đề tài rất là thực tế mà quý vị đang thực hành, đang theo cái con đường này. Bởi vì trong đây quý vị trong người xuất gia cũng có và tài gia tập sự xuất gia cũng nhiều, và cũng có một số quý vị Phật tử là những người đi chùa, nghe Pháp, tu tập khá là lâu năm, là xuất gia rồi, là chuẩn bị xuất gia, là đi chùa, nghe Pháp lâu năm. Để làm gì? Đây là điều rất thật, phải không? Quý vị đã vào hàng ngũ xuất gia rồi, rồi chuẩn bị xuất gia, rồi đi theo cái hướng tu tập của quý cô lâu năm, nghe Pháp lâu năm. Vậy để làm cái gì? Chúng ta phải xác định rõ cái vấn đề này. Nếu không xác định rõ, mình cứ ngày tháng cứ thấy 3 giờ khuya thức dậy, ngồi thiền, khoanh chân ngồi 2 tiếng đồng hồ mới để làm cái gì? Ăn sáng xong rồi lao động, làm mệt quá trời không biết để làm cái gì. Ăn trưa nghỉ tí dậy học hoặc ngồi thiền, tối và tụng kinh rồi ngồi thiền tới 10 giờ đêm mới nghỉ, nghỉ 3 giờ thức dậy, loanh quanh suốt năm suốt tháng biết để làm gì, ở trong rừng hoài vậy. Thấy nó có vẻ ngán quá, nó đơn điều quá, máy móc quá, không biết để làm gì. Nếu không xác định rõ thì chúng ta sẽ nghĩ qua một hướng khác, tức là ở đây thấy nó máy móc quá, nó đơn điều quá, nên không có gì mới, thôi thì đi lên đâu đó mình tìm cái phương việc gì đó mình làm, hoặc đi học kiếm bằng rồi giao du rồi tiếp xúc rồi làm việc này nọ. Nếu không biết chúng ta sẽ bị lệch qua hướng khác, rồi không biết rồi chúng ta còn chế như lúc ở trong rừng vậy, giống như những cái con chim mà nó yếu quá, nó núp chờ nó chết, nó chẳng có khả năng sống, phải không? Vậy thì có bao giờ quý vị tự đặt cho mình câu hỏi là chúng ta đi vào trong cái chỗ hẻo lánh khép mình phải để làm gì không? Phải xác định điều đó mới thấy cái hướng đi của mình nó có ý nghĩa, nó cần thiết. Nếu không muốn nói nó là tối ưu, phải xác định cho rõ. Không xác định rõ, mình đang đi trong một cái hướng rất tối ưu mà trở thành một cái hướng gần như là lạc hậu và quê mùa, đơn điều, máy móc và chán trường, phải không? Người biết đi theo để làm gì không? Tất nhiên là tu tập, phải không? Tu tập để đi đến đâu, để được cái gì? Được giác ngộ giải thoát, phải không? Mình phải xác định nha, xuất gia rồi, chuẩn bị xuất gia hoặc chưa xuất gia, đi đến thiền viện để nghe Pháp lâu năm, để được giác ngộ giải thoát. Quý hiểu chưa? Bây giờ giác ngộ giải thoát thế nào, quý thầy sẽ phân tích quý vị nghe. Quý vị thấy cuộc đời này mình khổ hay là vui? Thì cái câu hỏi này đưa ra sẽ có rất nhiều ý kiến. Có người thì nói khổ, có người thì nói vui, có người nói đầy đủ hơn tí là vừa vui vừa khổ, phải không? Dù hỏi mấy đứa nhỏ nó thấy đời khổ là vui, nó nói vui. Rồi hỏi nó vậy thì ba mẹ con khổ là vui, nó nửa vui nửa khổ. Rồi hỏi ông bà nội lớn vui hay khổ, nó già quá khổ. Vậy con có già không? Dạ già. Vậy khổ không? Dạ sẽ khổ. Phải không? Nghe nó cuộc đời khổ nó có vẻ bi quan quá. Nhưng thưa quý vị, đó là sự thật của cuộc đời nó đang diễn ra. Sự thật diễn ra không có nghĩa là chúng ta chấp nhận rút đầu vào trong sự thật khổ đó để bị khổ. Quý vị đồng ý không? Mà chúng ta phải có một phương thức để nó bớt khổ, rồi dừng khổ và đi đến vĩnh viễn chấm dứt không còn đau khổ. Muốn vậy thì phải có một cái hướng đi, có một con đường. Thì hướng đi, con đường chúng ta đang tu tập đây, nó sẽ đưa chúng ta đến giác ngộ, giải thoát hết khổ đau. Quý hiểu rõ chưa? Thì cái khổ hiện nay của mình á là gì? Lý do mình khổ á là khi mà mình không biết rõ vấn đề đó, thì vấn đề đó làm cho mình lầm là khổ. Còn biết rõ nó thì chúng ta không nhầm và hết khổ. Cái ví dụ thế gian mà quý thầy hay ví dụ đơn giản lắm. Một cái vấn đề xảy ra là buổi sáng trong gia đình có 3-4 thành viên. Ông chồng thì lo chuẩn bị đồ đạc cho con. Còn cô bạn đời thì chuẩn bị bánh mì với cà phê cho con với lại ông nhà ăn sáng. Khi bước xuống bộ đồ vest bành bao ngồi vô ăn bánh mì, thúc cái tay đụng ly cà phê bể ướt hết áo quần. Sau đó ông nói, bộ hết chỗ sao để ly cà phê đây cho nó bể. Thì bà có tha không? Không. Nói rằng là nếu mà tôi để ly cà phê đó mà ông không có đụng thì nó có bể không? Phải không? Thì ai cũng danh phân hơn. Cho nên những cái câu nói sau đó nó sẽ là chát chúa mạnh mẽ để mà tránh cái phần hơn về cho mình. Thì sau đó là cái cuộc gì? Chiến tranh, ẩu đả, rồi khổ hay vui? Là khổ. Ngược lại, lỡ mình làm cái ly cà phê nó vỡ thì mình nhận về mình đi. Nó ô bậy cái hè, cái ly cà phê vậy mà làm nó bể, bậy quá. Thì cô bạn đó nói sao? Tôi cũng vô ý quá. Phải để đây thì không bể rồi, để ngay cô chọ cho nên mới bể. Người nhận chút thì sao? Nó vui, phải không? Câu chuyện nghe ra rất đơn giản. Có thể quý vị nghe kể nhiều lần rồi, nhưng mà dễ thực hành không? Khó. Vì sao? Vì mình hẹp hòi quá, ích kỷ quá, phải không? Hẹp hòi ích kỷ quá. Vì sao hẹp hòi ích kỷ? Không có vốn liếng, không có vốn giác ngộ, không có nội lực, không có năng lượng. Cho nên nó hẹp hòi ích kỷ. Nó không có nhận về mình được, phải không? Lý do vì sao mà mình hẹp hòi ích kỷ? Lý do vì sao? Quý vị nhớ này, khi chúng ta đang ngồi trong cái cảnh chùa thanh tịnh mát mẻ như vậy, tất cả mọi thứ mình dễ thông cảm, dễ hỷ xả, dễ bỏ qua không? Rất dễ. Bởi vì sao? Vì thanh tịnh cho nên cái năng lượng nó đầy, đúng không? Nhưng ngược lại, quý vị sống ngoài cái cảnh đời nó lao xao, nó căng thẳng, nó bị vu oan, nó nóng bức, chúng ta gặp cái chuyện nhỏ mình dễ cho qua không? Nhiều lúc con cháu mình vô tội mà mình cũng gây với nó được, phải không? Là vì sao? Vì không có năng lượng, lòng mình nhỏ lại, cho nên chúng ta giành giật cái hơn với người khác, không có ban cho người ta được một sự tha thứ, phải không? Thế thì khi quý vị hẹp lòng lại thì cái năng lượng nó thiếu, đồng nghĩa khi mà nó rồn lên, nó ồn lên thì chúng ta bất giác. Vì vậy mà sự giác ngộ nó thiếu. Sự giác ngộ thiếu thì năng lượng thiếu. Năng lượng thiếu thì mình hẹp hòi, mà hẹp hòi thì gây gỗ khổ đau. Khi ở trong khung cảnh này thì sao? Thanh tịnh an nhiên. Thanh tịnh an nhiên thì tâm mình yên lắng. Tâm yên lắng thì năng lượng tràn đầy. Năng lượng tràn đầy thì chúng ta dễ tha thứ cho ra, phải không? Từ đó chúng ta biết thêm một việc nữa, là khi quý vị yên lắng, đồng nghĩa cái tâm chân thật của mình nó hiện ra. Nếu người giác ngộ thì hiện tròn vẹn, người chưa một lần ngộ đạo thì nó hiện với một cái dáng dấp hơi mờ ảo, nhưng mà vẫn có năng lượng, phải không? Trong người mình á, nó có một cái kho tàng vô giá, nó có một cái trí tuệ chân thật, mà Phật nói đó là Phật tánh, là chân tâm. Cái này nó có sẵn đến mọi người, mọi chúng sinh. Nhưng mà do vô minh phiền não che lấp dày quá, nó không có phát quang, không có chiếu ra, không có hiện hiện được. Giống mấy giây mặt trời mặt trăng nó tối vậy đó. Quý vị vào trong cái cảnh chùa yên tĩnh một tí thì nó lộ ra. Khi lộ ra nó phát sáng ra tí thì chúng ta cảm thấy năng lượng nó đầy. Khi năng lượng đầy thì chúng ta dễ tha thứ người khác. Ngược lại, ở ngoài quý vị căng thẳng thì mấy vô minh phiền não nó dày thêm thì nó không hiện ra. Không hiện ra thì chúng ta lòng trở nên nhỏ hẹp và giành giật, cấu xé và khổ đau. Phải không? Vậy thì từ đó cho chúng ta một cái kết luận rằng trong cảnh yên tĩnh thì tâm chân thật mình dễ hiện hiện. Mà chân thật hiện hiện thì bản ngã cá nhân vị kỷ nó bị mất đi. Phải không? Khi mất đi mà chân tâm, tâm chân thật hiện hiện thì ngay đó là giác ngộ. Phải không? Mà ngay khi tâm giác ngộ có thì chúng ta dễ nhận rõ vấn đề, dễ rộng tâm hơn, dễ cho ra hơn, dễ tha thứ hơn. Thì ngay đó giải thoát không? Là giải thoát. Phải không? Thì giác ngộ có là giải thoát có. Cho nên giác ngộ giải thoát như là hai, nhưng thực ra nó là một. Mà giác ngộ là cái tác dụng từ cái chất liệu đó. Còn ngược lại, quý vị lăng xăng, lộn xộn, căng thẳng, mấy vô minh phiền não nhiều thì nó che khuất cái chân tâm. Mà khi chân tâm khuất thì cái bản ngã nó lòi ra. Thì khi bản ngã lòi ra thì chúng ta hẹp hòi, căng thẳng, mê tối, có nghĩa là thiếu ánh sáng giác ngộ. Mà thiếu ánh sáng giác ngộ thì chúng ta có giải thoát được không? Là không, là tạo nghiệp, là khổ đau. Quý vị hiểu ngã này chưa? Chúng ta có được kết luận đó rồi thì mình tìm hiểu tiếp này. Khi chúng ta mê thì có bản ngã. Có bản ngã thì khổ đau có. Phải không? Từ đó mình thấy cái khổ của con người ta nó nằm ngay cái bản ngã. Mà cái bản ngã có ra là vì bị mê lầm. Thì hóa ra là cái điều mà trói cổ con người để chịu khổ lâu nay nó nằm ngay cái ngã thể của mình. Cái ngã thể này á, chúng ta dễ nhận biết có năm ấm đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và dạng cái này nó dài dòng quá, chúng ta tạm hiểu thế này. Sắc là sắc chất, là cái thân mình đang thấy này, mắt, tai, mũi, lưỡi này. Thọ, tưởng, hành, thức là cái tâm của mình, phần tâm suy nghĩ lăng xăng của mình. Thọ là cảm nhận, tưởng là tưởng tượng, hành là những tư tưởng lãng mạn, thức là phân biệt. Thì phần đó về tâm, tâm sanh diệt. Thân này và tâm sanh diệt này là nắm ấm. Nắm cái phần này, ví dụ như nắm ngọn núi, nó đang đè con người chúng ta không ngoi đầu lên được. Đó, thì chúng ta đang bị nhốt trong cái núi nắm ấm đó, nắm uẩn đó, không ngoi ra được. Nhốt như thế nào? Bây giờ ai đó tới đấm mình một cái vô lý, quý vị tức không? Thá không? Không. Trả lại, trả đũa, phải không? Như vậy là đụng vào cái núi sắc uẩn chúng ta không chịu, phải không? Sắp ấm là chúng ta không chịu. Nếu mà chúng ta ngồi mát như vậy mà ai tới bứng cái quạt ở chỗ khác, mình thấy dễ chịu không? Đụng vào cái cảm thọ là mình không chấp nhận, phải không ạ? Phân tâm cũng vậy. Ví dụ như ai tới mà chửi ngán cái mặt mình, cái mình dễ chịu không? Không. Nói tóm lại, chúng ta sống trong đời lanh con luận quẩn cũng năm thứ đó à. Đụng tới năm thứ đó là mình không chịu, cho nên nó khổ ra. Quý vị kiểm tra là mình khổ vì cái gì? Lời quá tiếng lại vì đâu? Vì xúc phạm tối. Tối là cái gì? Là sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Là vì gì nữa? Là vì không nghe tôi. Tối là cái gì? Cũng sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Anh lăn quanh hồi, mình rút quanh hồi, đùng nắm ngọn núi à? Quý vị thấy mình bị lẩn quẩn không? Ngoài đời á, nó rút đùng nắm ngọn núi đó đã đanh. Mình vô chùa không biết, mà nó đùng ú đâu mới lại là chứ. Tại mình không xác định cho nó rõ. Nắm cái ngọn núi này nó đè mình xuống, nặng quá, nhúc nhích không nổi. Không phải nặng đâu, là tại vì cái quán điểm mình nó không quá khỏi nắm thứ đó, không vượt lên được. Nắm thứ đó nó có ra từ khi chúng ta mê. Ví dụ quý vị ngồi yên tĩnh lại đi. Lòng thanh tịnh, sáng suốt, thanh thản, không có một niệm gì, thấy thoải mái, an lạc, phải không? Đáng sáng như vậy, mình vừa bất chợt, bất giác, mình mê thoáng mờ ấy, thì có niệm khởi không?
Có niệm khởi.
Khi có niệm khởi thì sao?
Có đúng, có sai, có phải, có trái.
Bắt đầu đứng dậy đi thực hành, đi làm việc. Làm việc thì sao? Làm việc trong mê,
cho nên tạo nghiệp.
Nếu mà trong cái chân tâm mà nhúc nhích á, đó là diệu dụng quý vị nha. Trong chân tâm mà làm mọi thứ thì lại là diệu dụng. Mà trong mê mờ, trong tâm sanh diệt để làm mọi thứ là tạo nghiệp. Mà kết nghiệp thì sao? Thì theo nghiệp thọ sinh, phải không? Ác thì theo ác, mà lành thì theo lành. Một chút ác, nhiều lành thì nó ngồi đây, phải không? Khi có nghiệp thì chúng ta thọ thân. Thọ sanh thì nó có năm ấm chứ à? Có năm ấm. Có năm ấm thì sao? Nhúc nhích không qua khỏi năm ấm thì phải khổ. Quý vị thấy năm ấm đè mình không? Đè nó khổ. Ngày xưa mình chưa có cái nhà đó, con nhỏ ở với cha mẹ. Lớn lên có gia đình lập một nhà mới. Về nhà mới thấy lạ quá, nhớ ba mẹ về thăm. Ở nhà mới chừng 3-40 năm có con rồi, cái tự nhiên không nhớ cha mẹ nữa, thấy nhà đó là nhà của mình. Rồi giờ vô chùa đi xuất gia, mới ở vài bữa nhớ nhà về thăm. Mà cái nhà đó ngày xưa mình không, mình thấy lạ, bây giờ mình nhớ về mình thăm. Là nó bị cột đó, cột do cái cảm nhận nắm ấm của mình. Thế như vị nói vậy, của thầy nói giờ vô chùa thấy nó nhớ nhà, nhớ gia đình, thành ra chưa quen, ở tu nó khó. Quý thầy nói dễ lắm. Cái thời gian quý vị ở cái nhà đó 3 mấy năm, phải không? Thì bây giờ vô chùa chỉ cần ở 5 năm sau nó quên nhà kia. Chỉ cần thời gian nó đã xóa được, chứ đừng nói là tu hành gì trơn. Huống nữa chúng ta có một cái đạo giác ngộ cao thượng mà mình lại không có chiến thắng được làm sao? Không gì khó hết. Cứ ở liều trong chùa 5 năm thì tự nhiên thấy cái nhà nó chăng ngắt, nó hết về hả? Quý vị thử đi, tại quý thầy có kinh nghiệm rồi. Bây giờ nói đó cái nhà mình tức cười lắm. Ghé ngang làm biến ghé nữa, nó không có dễ đó. Thì hóa ra là chỉ cần mê thì chúng ta nhúc nhích là nó trói, là nó cột. Mà cột là khổ, phải không? Quý vị thử liên tưởng lại những cái tệ nạn xã hội hiện nay để lại hậu quả cho con cái này nọ. Có ra ngoài cái nắm ấm này không? Vì tham về sắc chất này cho nên nó sanh ra hỏa, phải không? Quý vị thấy có cái tham gì, cái âm mưu gì mà ngoài cái sắc chất này không? Rồi nếu mà cảm nhận về cái phần tinh thần đi, thì có cái gì mà quý vị thám ra khỏi cái thọ tưởng hành thức không? Thì hóa ra chúng ta vì cái nắm ấm này mà tạo đủ thứ nghiệp hết trơn, là khổ nhau, tạo người khác khổ, rồi mình ôm nghiệp xuống địa ngục mình khổ hơn nữa, phải không? Hóa ra là chúng ta ngò ngoài khổ đau do cái lồng nắm cái ngọn núi này nó kềm sát quá. Giờ quý vị muốn giải thoát thì sao? Phá nắm cái núi này, phải không? Phá nắm ngọn núi này. Cho nên mình tụng bát nhã đó, khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sau bát nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua khổ ách, phải không? Mình phá nó, cảm thấy nó không còn gì thì chúng ta không còn khổ ách. Phá làm sao? Quý vị dài dạt nghe, đừng nghe phá mà phá trật là không được nghe. Bây giờ nếu nói tới giải thoát thì chúng ta phải phá sự trói buộc. Mà cái trói buộc hiện nay á, cái căn đệ nhất chính là cái năm ấm này. Phá năm ấm này thì chúng ta giải thoát. Thì chuyện quá phân mà được giải thoát, quý vị nhớ là có hai phần. Cái phần nhẹ và phần nặng, nói dễ hiểu đi ha. Cái phần nặng là cái phần cắn để cái chấp ngã, cái mà nó chấp cho một cái là mình này. Và phần nhẹ là nó biểu hiện ra tư tưởng cho mình thấy. Hai phần nha, giờ nói phần nhẹ trước. Cái phần nhẹ á, nhiều lúc mình bất giác, mình không có để ý, thì mình thấy là có một cái tôi thầm thầm trong tư tưởng, phải không? Nếu mình không soi xét lại thì cái thầm thầm ấy nó tạo một cái là tôi. Cho nên tôi thấy điều đó vừa lòng với tôi thì tôi thích, không vừa lòng thì tôi không ưa, phải không? Vừa lòng mà lấy về được thì sao? À, là sợ nó mất, là phải giữ gìn. Mà giữ mà lỡ mất thì sao? Là đau khổ, phải không? Còn cái người mà không ưa mà nó cứ hiện trước mặt mình thì sao? Bực bội, khó chịu. Như vậy vừa lòng và không vừa lòng vẫn là đau khổ, phải không? Là trói buộc. Khi mà chúng ta bực bội thì chúng ta hành động thì tạo nghiệp chứ? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì làm gì nữa? Thọ thân chịu khổ, phải không? Thọ báo, báo nghiệp là khổ. Từ đó mình thấy này, chỉ cần bất giác mờ không sáng thì nó có một cái trong đầu là tôi. Thì sau đó ở đời thì có con tôi, có tài sản của tôi, cho nên đụng vào tôi là không có được. Có tôi thì có cái của tôi, phải không? Cho nên này, vừa có cái tôi thì có nhà tôi, vườn tôi, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, tất cả mọi thứ tôi, đụng vào cái của tôi là không được, đụng vào cái tôi là không được, phải không? Quý vị tưởng tượng lại, tất cả những thứ khác đều là tôi và của tôi. Thì bây giờ mình ngồi tỉnh lại, mình soi lại qua cái tôi là cái gì? Mình kiểm tra lại thì cái tư tưởng tôi đó không còn nữa, tự nó mất. Cái ngầm ngầm mình nghĩ có là một cái tôi đó, quý vị kiểm tra lại coi. Tôi là cái gì? Cái trong đầu mình nó không còn niệm tôi nữa. Thì nó xóa tan cái tôi, phải không? Khi tìm lại cái khái niệm tôi không còn, có nghĩa là một niệm tưởng không thì tâm mình hiện hiện. Khi tâm hiện hiện, niệm tưởng tan thì ngay đó là cái tôi vắng bóng, phải không? Thì những thứ của tôi cũng không còn chỗ để tồn tại. Tôi không còn, của tôi không còn quan trọng. Gọi là huyện hóa không còn quan trọng. Những thứ thuộc về tôi, của tôi huyện hóa. Thì cái khổ bám vào đó mà có. Ai nói đúng cũng được, sai cũng được, phải không? Nếu mà chửi vào mình thì mình nói sao? Thời gian đó mình cũng sẽ chết, họ cũng phải chết. Mình tưởng tượng cái ngày mà họ nằm trên cái giường bệnh hấp hối gần chết. Quý vị đến thăm, quý vị còn giận người đó không? Không. Họ lỡ mắc nợ tiền mà không có trả nổi, mình có bỏ không? Cho qua, phải không? Tại sao chúng ta cho qua dễ vậy? Bởi vì mình ý thức cái tôi và của tôi nó không giá trị gì cả. Mới ngày nào hớn thua đây, tránh nhau đây, giờ nằm đó chút xíu là tắt hơi thở rồi. Rồi mình cũng vậy. Mình thấy cuộc đời này không có gì hết. Chính vì không gì hết cho nên mình thấy lòng mình thanh thoát không? Hỷ xả dễ không? Ngay đó giác ngộ mọi thứ huyền hóa, mong manh, không thật. Thì cái tâm Phật mình nó sáng ra, nó cho mình biết rằng là mọi thứ không gì giá trị hết. Mình thấy lòng thoải mái vô cùng, dễ cho qua vô cùng, giải thoát vô cùng. Không có nội kết, không kết nghiệp, phải không? Ngán đó quý vị thấy được giải thoát phần nào chưa? Là được, phải không? Thì cái phần này á, trong nhà đạo nói danh từ chuyên môn gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Có nghĩa là mình vừa thấy đạo thì mình dứt được những cái mê lầm này. Tuy nhiên, thăm bệnh rồi người ta chết, đưa đám. Một tuần, hai tuần, tới bảy tuần, bốn, chín ngày, tới giáp năm, còn nhớ người ta chết không? Hết nhớ. Rồi có tránh hơn tránh thua lại không? Có, tức là mê lại, phải không? Bởi vì cái phần này á, quý vị nhớ này, cái phần gốc mê của chúng ta nó nằm ngay cái chỗ vô minh á. Cái vô minh là nó mê, rồi nó tạo ra cái nắm ấm này nè. Cho nên cái cục nắm ấm này nó còn cắn để, nó còn mê. Không thể nhất thời chúng ta giết nó được, không được. Giết nó mà mê vẫn là mê hả? Quý nhớ vậy đó. Cho nên cái kiến đạo sợ đoạn hoặc đó đó, cái đó là cái bước đầu. Một lần thấy, hai lần thấy chưa đủ lực để phá hết cái mê của mình. Cho nên thấy đó thì giác ngộ, mà xấu đó thì lại quên. Là bình thường. Bình thường là sao? Bởi vì cái mức độ này nó còn yếu, nó còn nhẹ. Cho nên chúng ta còn bị chứ không có gì lạ hết. Cho nhiều lúc mình không biết, mình đem cái thuốc liều của kiến đạo để trị cái bệnh nhẹ, mà mình đòi hỏi cái bệnh cắn để vô minh phải hết, là sai liều. Quý hiểu không? Nhớ nha, nhớ vậy nghe. Thôi nghe thầy giảng về nói, thầy giảng thì hay, ngồi trong thiền viện thì nghe giải thoát. Mà sao về nhà mình thấy nó sân à? Nó bực là nó bực à? Tại vì cái sân cái bực đó là liều thuốc thứ hai. Liều thuốc nặng đố hơn. Còn cái liều thuốc này nhẹ, phải không? Mình nói đơn giản vậy. Thấy cái anh chàng đó là mình thấy là bực, không thích gặp. Ráng ngồi nghe thầy giảng, thấy ô giải thoát, không gì đã bực, phải không? Về nhà thì cũng con mạnh mẽ, cũng giải thoát. Ngủ đêm sáng mai thấy mặt nó bực lại à? Có bực lại không? Có những người bực lại cứ nói, thưa thầy, con thấy cho nó cũng hết thầy. Bữa nay cũng thấy nó hết bực mà nó còn bực lại. Thì cái gốc bực đó là từ cái vô minh, cái chấp ngã. Cái đó là thuốc nặng hơn. Còn cái của mình mà thấy rồi sạch, cái đó là thuốc nhẹ. Thì bây giờ quý vị phải đi cái từng liều một. Liều một là phải uống cái thuốc nhẹ trước. Là gì? Một là chúng ta nhớ này. Cái người A đang ngồi đó đó, bất thần lắm. Có khi họ tắt thở ngang, có khi họ lên bệnh viện chứ. Phải không? Mình cũng vậy. Kiểm tra vậy nó không có gì chắc đâu. Cả cái mạch máu nó mong manh lắm. Tim nó bóp mong manh, mọi thứ mong manh lắm. Chỉ cần đứt mạch máu nó chết thả. Nghĩ như vậy là sao? Là biết. Mình huyễn, mọi người huyễn, không gì chắc. Biết như vậy thì mình từ hết tình chấp. Không tình chấp bạn ngạ thì sao? Được giải thoát ngay hiện tại. Thì cái giải thoát này nó chưa đủ lớn, nó chỉ là những cái miếng nhỏ. Chúng ta phải bằng những miếng nhỏ đó để thấy rõ cái giải thoát là gì. Đó là bước giải thoát thứ nhất. Quý vị đó chưa? Nhìn có nhiều thằng nhóc đó đang tập tu với quý thầy á. Nó học lớp 6 nhỏ nhỏ này.
Nó sợ ma mà nó từ phòng này cái chứ, nó bước ra cái phòng kia. Trong nhà thôi, nó run nó sợ, nó không chịu. Nhưng một hôm anh ta ngồi thiền, thì nít ngồi thiền đâu có biết gì nhiều. Ngồi, tự nhiên nó nói đang ngồi cái nó mất hết mọi thứ rồi. Theo cái danh từ nó nói là lạc vào thế giới hư vô. Nó nói, nó thấy nó mà thấy nó không có gì hết. Thấy mọi người mà thấy không có gì hết. Nó nhắm mắt lại, nó yên tĩnh vậy, nó ngồi mở mắt ra là hơn tiếng đồng hồ rồi. Không có thích xa nữa. Khi anh ta bước ra đi về, đi về thì anh ta không còn sợ ma. Trong núi rừng đen thui vậy đó, mà cầm đèn pin đưa bàn về dưới phòng rồi đi ngược lên núi. Đi một mình mà không có cảm giác sợ ma. Tới giờ ngủ 10 giờ nằm thấy thích quá, vui quá, không ngủ. Quý vị thấy năng lượng mạnh không? Mạnh. Rồi vài ngày sau thì nó vẫn sợ. Hỏi vì sao? Nó trước khi ngồi thiền là sợ, mà ngồi rồi là không sợ. Thì từ đó chúng ta thấy này, cái nhận ra ban đầu đó nó còn yếu. Tuy nhiên nó vẫn trì được những yếu của mình, phải không? Nó vẫn có năng lượng chứ, vẫn có giá trị chứ, phải không? Nhưng mà đừng có bắt nó, nếu ngày sau nó ngồi thiền nó vẫn sợ má à. Tại nít mà, học lớp 6 à. Mà khi nó ngồi xong rồi nó không còn sợ nữa. Từ đó cho chúng ta thấy cái gì? Ngồi thiền có giá trị không? Có, phải không? Mình nói một đứa con nít đáng con cháu mình nó còn giá trị, hoặc là mình lớn mình hiểu nhiều vậy cũng là không lẽ mình ngồi không được. Nhưng mà cái giá trị đó nó chưa trọn vẹn, bởi vì một lần nhận, một lần sống, thời gian chừng đó chưa đủ để chúng ta vĩnh viễn chấm dứt hết những cái yếu đuối trong người mình. Những cái sờ đó cũng từ bản ngã mà ra, từ cái căn chấp mà ra. Thì từ đó quý vị phải hiểu cho đúng. Quý thầy nhắc lại quý vị hiểu đúng ngang này nghe. Học đạo, nghe giảng, đến chùa, thánh thoát, giải thoát, an lạc. Rõ ràng, phải không? À, ngồi thiền ra, thấy mọi thứ không, rất rõ ràng, phải không? Thương ghét bình thường, cái người mình ghét nhất bây giờ mình cười được, tốt. Nhưng mà ngày mai đi chờ ra gặp người ta mà bực lại, nhớ. Đêm đó là lo ngủ quá, sáng mai dậy trễ không chịu ngồi thiền. Nó thiếu lực cho nó dừng lại. Chứ không phải là đạo không có. Mình không đem hết cái lực của đạo ra thường trực để sống. Không sống thường trực với cái lực đạo, cho nên nó dừng lại. Chứ không phải là đạo không có nha. Chứ đừng có hiểu lơ mơ nói, cứ thầy nói vậy sao kỳ. Bữa nay ngồi thiền hết, mà nó dừng lại. Tại vì cái này mới là kiến đạo sợ đoạn hoặc. Cái này nó mới ít thôi. Muốn mạnh hơn thì chúng ta chớp lấy cái cơ hội mình sáng, sống ngay đó. Cái tâm chân thật mình càng ngày càng lộ ra thì lực nó mạnh. Lực nó mạnh thì sao? Thì những thứ mây vô minh phiền não cố chấp khác nó mất hết. Khi nó mất rồi thì chúng ta thấy mọi thứ đúng và sai, phải và trái, thương và ghét, khổ đau và thành công, thất bại gì đó mình rất là bình thường. Thì lúc đó mình thấy giải thoát nó hiện tiền, chứ không phải là nghi ngờ như mình nữa. Thì hôm nay quý vị, thậm chí nhiều lúc mình ra chùa thì tháng đến lần là nhiều rồi, phải không? Người nào cúng quả thì đến nhiều lần. Còn bình thường thì những lúc 2-3 tháng ra lần, nắm ra lần thì làm sao mình mạnh được. Cho nên mình đến chùa, mình học, hiểu, rồi sau đó tu, rồi năng lực có, rồi ngay chỗ năng lực đó mình sống. Về nhà mình trau dồi tiếp tục cho nó mạnh lên. Cái lực mình mạnh chừng nào thì từ nó chiến thắng hết, nó vượt qua hết tất cả những thứ mê lầm trước đó. Cái này nó giống mặt trời với mây vậy đó. Nếu mà mây dày quá thì mặt trời chiếu không phủng, cho nên bầu trời u ám là đen. Lúc đó tạm ví cho cái vô minh phiền não nhiều, nó che mất hết cái mặt trời trí tuệ. Cho nên cái tâm hồn mình đen tối. Khi đen tối thì có mọi thứ đúng sai phải trái, mừng giận thương ghét bực bội đủ thứ. Là mình gặp ai mình không ưa đấy, phải không? Ngược lại chúng ta khéo tu là giống như khéo vén mây vậy đó. Thì ánh sáng mặt trời nó soi ra, phải không? Càng soi thì mây đen càng tan. Mây đen tan thì mặt trời rõ ra thì bầu trời sáng, không có gì u tối hết, là giải thoát. Cũng vậy, khéo tu, chúng ta sống ngay ánh sáng đó mạnh thì phiền não tự nó vơi, chứ không làm gì cả. Sống ngay ánh sáng đó, cái lóe cái chớp mà chúng ta nhận ra ngay khi an lạc, nghe pháp, tọa thiền đó. Sống ngay đó mạnh thì ánh sáng nó chiếu ra thì mây bắt đầu nó tự tan, chứ mình không làm gì cả. Tại mình làm vô nó là nó dày thêm, làm vô là nó động. Mà tướng đồng là tướng của vô minh, tướng của tạo tác, tướng của sinh diệt. Làm cho mây vô minh sinh diệt nó dày thêm thì chúng ta không chiến thắng. Chúng ta sống ngay tánh sáng thì tánh sáng nó tự cống phá, nó tự xua tan đi. Nó chiếu là tan chứ không làm gì cả. Giống mặt trời chiếu là mây tan chứ không cần phải là kéo mây gì hết. Chúng ta sống ngay tánh sáng đó, nó chiếu mạnh. Khi chân tâm, mặt trời chân tâm nó chiếu mạnh thì những cái mê của mình nó vẹt tan. Khi vẹt tan chừng nào thì mình rõ ra vấn đề và mình giải thoát chừng đó. Cho nên cái kiến đạo ban đầu này, nếu quý vị biết nhân ngay đó sống thẳng thì nó mạnh lên. Mà khi nhân để sống thẳng đó là quý vị biết cái gì không? Nhân ngay tánh sáng đó, sống thẳng nó cho nó mạnh thì nó sẽ trừ được các cái máy giày, các cái cắn đệ vô minh của mình. Sống thẳng ngay cái đó gọi là tu tập, phải không? Sống thẳng ngay chân tâm là tu tập, sống thẳng ngay tánh sáng mình nhận ra đó gọi là tu tập. Và nhờ tu tập lực nó càng mạnh thì nó trừ được gốc vô minh sâu dày mà chúng ta không trừ được này. Thì giai đoạn hai này các ngài gọi là tu đạo sở đoạn hoặc, là cái mê lầm sâu sắc này phải có tu nó mới đoạn được, phải không? Chứ không phải một thoáng thấy là trừ liền. Quý vị nhớ hai điều này chưa? Nhớ căn bản này, chứ coi chừng mình không nắm, mai kia ra ta hỏi mình không trả lời được. Có những câu hỏi của thầy rồi, nói thưa thầy, con ngồi thiền con thấy rất rõ, ngồi xong rồi thì thấy ngày xưa mình dừng cái cô đó, cái chị đó và gặp nó bình thường lắm, cái thời gian sau thấy nó dừng lại, nó không hết. Vậy là cái đào nó không có thầy ơi, nó không thật. Đào sao mà bữa nay có, mai không có? Cái này là bị lầm. Tại vì nhất thời thấy thì lúc đó cái tâm nó mạnh, cho nên mọi thứ là bình thường, giải thoát ngay tại chỗ, phải không? Nhưng mà muốn tiếp tục thì chúng ta phải sống ngay cái tánh sáng mình vừa nhận được đấy, sống liên tục. Sống trong đó liên tục gọi là tu hành. Vì sao? Bởi vì làm gì đó là sanh diệt, mà tạo những sanh diệt thì không thể thành được cái quả vô sanh. Quả Phật là quả vô sanh, phải không? Mà chúng ta có làm là có tạo tác, mà có tạo tác thì nhân sanh diệt, mà nhân sanh diệt thì không thể thành quả vị vô sanh của Phật được, phải không? Còn ngược lại, chúng ta khéo lắm, khéo lặng tâm mình, để tâm mình nó lộ ra. Vừa thấy sáng, sống ngay đó. Ngay cái tâm sáng đó, nó bất động, nó là tự tánh vô sanh của mình. Ngay nhân vô sanh đó sống mạnh, thì chúng ta sẽ trở thành một cái quả vô sanh của vị Phật về sau này. Ngay nhân vô sanh mới thành quả vị vô sanh, đó là quả Phật về sau. Cho nên sống ngay tánh sáng đó tức là chân thật tu hành. Quý vị hiểu chưa? Thì sống ngay đó tu hành thì tánh mình nó mạnh, phải không? Càng lộ rõ thì năng lực nó càng mạnh. Năng lực càng mạnh thì những cái chấp căn đệ khó trừ đó từ nó xóa tan. Thì muốn trừ cái căn đệ này phải là tu tập. Cho nên các ngài đặt nó một danh từ là tu đạo sở đoạn hoặc. Từ đó chúng ta nhớ hai điều. Một, những cái nhẹ nhẹ thì ngồi thiền tí là nó hết. Đó gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc nha. Thấy được đạo lý chân thật là nó qua liền. Ở đây có thể giảng hơi cao, chứ thực ra cái kiến đạo sở đoạn hoặc nó đơn giản hơn. Đơn giản cái này, mình thấy người đó mình lợi gây cái. Cái ai nhắc mình nhớ lại, mình thấy những thứ đó không có thật. Mình thấy đúng sự thật là các pháp không thật, cảnh vật không thật, người đó không thật, chính mình không thật, mọi thứ không có gì chắc thật. Đó là thấy rõ sự thật. Mà thấy rõ sự thật tức là thấy đúng đạo. Mà vừa thấy như vậy, thấy đúng đạo như vậy thì những cái sân si nhất thời nó mất, phải không? Cho nên thấy đạo là dừng được cái mê lầm kia. Tuy nhiên có những thứ sâu thẳm này thì phải làm gì? Phải tu, phải không? Phải tu, phải tu đạo sở đoạn hoặc nha. Cho nên ngày mai ai hỏi nhớ, tôi vô chùa, tôi nghe thầy giảng, tôi ngồi thiền, tôi hết giận chị thật. Nhưng hôm nay tôi lợi gãy chị là tại vì tôi mới thấy, thành ra tôi chữa trừ hết. Thôi thì hoan hỷ, cho xin lỗi. Rồi tu từ từ nó mạnh hơn, rồi tôi hoan hỷ không gãy nữa. Phải không? Là tại vì mình chưa tu. Thấy rồi phải thực hành, gọi là phải tu. Quý vị muốn ra Bạch Mã, mình lên Google Maps, mình search, mình thấy đường không? Thấy đường. Biết Bạch Mã không? Biết, đẹp, thánh tịnh. Thấy, chúng ta còn lo cái đường đi không? Không. Như vậy, mình thấy Bạch Mã bằng Google, mình không lo đường đi nữa, thì đây là kiến đạo sở đoạn hoặc, phải không? Không còn cái lo đường đi nữa. Nhưng mà đã đến Bạch Mã chưa? Chưa. Chút siêu tắt cái máy hết Google rồi, thấy cái nhà mình thế nào cũng là có chuyện, không có mát như ở đây, phải không? Thì bây giờ muốn đến đây thì phải sao? Lên xe, nổ máy, chạy qua đó, rồi lên chùa. Thì chúng ta phải đi, phải không nè? Đi là phải thực hành, thực thi mới đến được, gọi là tu, phải không? Đoạn hai là tu đạo sở đoạn hoặc. Cũng vậy, mình thấy rõ vấn đề, đúng phẩm chất của nó là không có gì thật. Pháp tánh của các pháp không có gì thật, nó là không, không có thật. Chúng ta không lầm, không lầm thì không khổ. Ngay đó là dứt được cái mê lầm. Đó là kiến đạo sở đoạn hoặc. Thấy rồi, Nhưng mà phải thực hành chứ, phải đi chứ. Thực hành là sao? Thấy rõ các pháp huyền hóa không thật, từ tánh pháp tánh là không, mình cũng không, thì chúng ta nhận được cái từ tánh của mình sáng chiếu. Từ tánh vốn sáng lặng, không một tướng trạng gì, không còn nói không và có. Thì lúc này cái lý có và không đều là thanh tịnh, đều là trống ngừng, đều là bất động với mình dù nó đang động. Thì tình huống động mình vẫn rất bình thản, bởi vì mình vẫn trống ngừng bất động, phải không? Tình huống động cũng giống cái lý động, gió thổi lá động cũng như là tình huống cuộc đời động. Bởi vì lúc này tâm mình mạnh sáng thì mọi thứ vốn là như thế, chứ không nói có và không. Thì ngay đây là gì? Là vượt qua hết khổ ách. Đây là cái không của Bát Nhã. Thấy được vậy rồi, nhưng lâu lâu nó cũng còn mờ mờ quên quên, rồi nó lại có lăng tăng phiền phiền. Chúng ta định mạnh lên, quay tâm lại, sáng ra, xóa sạch, phải không? Vậy là tu. Sống ngay từ tánh đó, tức là tu hành. Lâu ngày từ tánh hiện hiện, lực đủ lớn thì mọi thứ chúng ta sẽ xóa đi. Đây là cái con đường để giải thoát, quý vị hiểu chưa? Như vậy, nhưng ngay tâm sáng đó là chất liệu giác ngộ. Tính năng của tâm sáng nó đủ mạnh để nó thấy mọi thứ là bình thường, chẳng có gì hết. Đó là giải thoát. Chúng ta hiểu giải thoát chưa? Cho nên quý vị phải nhớ rõ cho nó đúng. Nhiều người không có hiểu, cho nên quý vị hiểu lầm. Quý vị nói vậy nè, con cá là nó tạo nghiệp, cho nên mới đọa làm cá. Làm cá thì cũng không có sống sướng gì bằng con người, phải không? Cho nên cái thân cá nó mỏng manh, nó yếu đuối, nó chẳng có cái công năng gì. Con cá nhỏ sợ con cá lớn sợ con cá lớn hơn sợ người ăn nó. Cho nên nó khổ. Vì vậy chúng ta nên ăn nó để nó giải thoát sớm, đúng không? Quý thầy nghe nhiều đạo tràng hỏi quý thầy vậy đó. Quý vị thấy giải thoát cho con cá bằng cách đó được không? Thì quý thầy hỏi vậy nè. Khi quý vị giết con cá để nó chết, mình ăn để cho nó giải thoát sớm thân cá đó, thì nó sẵn sàng đến cho quý vị giết, hay là quý vị rượt đuổi nó? Rượt đuổi, ép nó, phải không? Ép giải thoát. Thứ hai, khi giết nó đau không? Đau. Đau nó có sân không? Sân. Ốm cái lòng sân hận mà chết thì giải thoát không? Không giải thoát. Làm sao giết mà giải thoát được? Quý vị nhớ ngày xưa thiền sư Thông Tuệ không? Lúc còn là một chú điều sa di bé bé nhỏ nhỏ, đi vào chùa ở, chùa cạnh dòng suối. Đi ra dòng suối chơi, thấy người ta gánh nước, con cá trong thùng nước nó vắng ra ngoài đó. Cái cậu sa di nhỏ nhỏ này không có hiểu, nên lấy cái cây khổ ở đâu nó cho nó chết. Gõ nó nhảy quăng quăng, càng gõ nó càng đau, nó càng nhảy. Chú sa di thấy khoái vui, gõ nó chết luôn. Con cá đó nó bị một kiếp làm cá, rồi nó lên làm người. Một hôm 30 năm sau, ngài biểu đại chúng lên tòa thiền hết, ngài cũng ngồi thiền luôn. Đại chúng hỏi vì sao, thì ngài nói rằng là nhân duyên cách đây 30 năm hôm nay sẽ hội tụ đầy đủ thành kết quả, 12 giờ trưa nó sẽ biết. Thế là đại chúng ngồi thiền. Thì có một ông tướng quân Trương Lăng á, ông ấy là cái người ở miền xa không dính dáng cái chùa này. Cái từ nghĩa đi ngang cái chùa này là ông muốn vô giết cái ông hòa thượng trụ trì này. Ông cũng không biết vì sao nữa. Thì ông cầm kiếm đằng đằng sát khí vô rồi giết. Mà khi ông bước vô á, thì thấy ngài đang ngồi thiền, đại chúng ngồi thiền. Lòng ông nó chùng lại, ông không giết nữa. Ông đến bên, ông nói: Bạch hòa thượng, con cũng là người tu niệm Phật, con đâu có ác, con không biết hòa thượng bao giờ, không biết cái chùa này bao giờ, mà không biết lý do gì đi ngang đây là tự nhiên con muốn vô giết hòa thượng, con không hiểu tại sao. Thì ngài mở mắt ra, ngài cười, ngài nói: ta kể cho mà nghe, cách đây 30 năm ngươi là con cá, ta còn nhỏ quá, ra suối chơi, thấy người ta gánh nước con cá nhảy ra đó, ta quýnh nó chết. Ông mang cái lòng sân hận mà chết. Khi làm người ông là một vị tướng quân, mà vì ốm cái lòng sân hận để tái sinh, cho nên hôm nay ông không biết, mà cái lòng này nó vẫn hừng hực. Gặp ta là ông muốn giết chứ không gì. Nói ra là cả đại chúng giật mình. Ông này ông biết rõ, ông nói nhờ hòa thượng nói cho manh mối, chứ không thì con giết hòa thượng thì con cũng tạo nghiệp mà thôi, phải không? Thì kiếp trước là chú điều giết con cá, kiếp này thì con cá thành ông tướng giết con hòa thượng. Rồi hòa thượng mà lỡ ông không giác ngộ, ông giết ngược lại, giết qua giết lại hoài biết khi nào rồi. Là do sát hại lẫn nhau. Chúng sinh tạo nhân thì không biết, anh hùng lắm, tới khi mà phải thọ quả thì sao? Tháng khổ. Phật gọi là mê, mơ không thấy đó. Từ đó quý vị thấy giết con cá mà nó sẵn thì sao? Qua chừng mai mốt lên nó tìm mình phải giận đâu đó, quý vị nhớ nha. Vậy thì cái giả thiết mà giết con cá để được giải thoát đúng không? Quý vị biết vì sao con cá nó khổ mà nó không cho giết không?
vì nó có một cái thức chấp ngã vào cái thân của nó. Cái đó là nguyên tắc. Bởi vì mê lầm thì thọ sinh, mà thọ sinh thì có thức chấp ngã. Chó mình thấy không, suốt đời mặc một bộ đồ à, không thay được một bộ lông cho mấy, không tắm không giặt gì hết, nó hôi nó bẩn nó khổ phải không? Nhưng mà quý vị quýnh nó chạy không, nó chạy nó không chịu, nó giữ thân của nó. Đó là cái thức chấp ngã một cách ngẫu nhiên, quý vị hiểu không? Như quý vị đang ngồi nghe pháp vậy nè, giả sử như cái cô ngồi trước là đây, có vị nào ở sau nghịch á, lấy cái gai chích thâu gáy mình, bức thâu mình giật mình không? Giật mình. Cái đó là cái thức chấp ngã đấy quý vị. Thức chấp ngã đấy. Nó xấu tới độ mà mình không thấy nó, mà đụng vô nó giật. Nó đấy, nó vi tế vậy đó. Đó, quý vị thấy cái thức này dễ sợ không? Nó xấu vậy đó, xấu thập vậy, xấu quấy vậy đó. Mà biểu ngồi thiền bữa mà dẹp liền, đâu có dễ, phải không? Cho nên ngồi thiền một bữa dẹp, là dẹp ngang cái hiểu biết của cái tâm thức thôi. Còn trì cái căn này á, là phải tu. Tu cái lực đủ lớn á, thì thức này tự nó trừ. Còn không tu thưa quý vị, chưa đâu. Cho nên nó có hai loại giải thoát. Cái phần gọi là biệt giải thoát hay là cái tướng tự giác, nó cho chúng ta cái giải thoát của ban đầu thôi. Còn cái giải thoát mà triệt căn để á, là quý vị phải tu. Thậm chí mình tu nhiều đời nữa là khác kìa. Chứ không phải là cái chuyện mà mới ngồi thiền có vài ngày cái nói chưa giải thoát gì hết trơn, nó xin đi tu, nó có Phật nào hiện tiền đâu mà đi tu. Xưa giờ tôi thấy có mình Phật Thích Ca chứ mấy. Mình thảm là tu vài ngày thành Phật liền, đâu dễ, phải không? Tất nhiên nếu biết tu, chúng ta ngồi lắng sáng nhận tâm đó, thì đó là cái chất Phật hiện tiền, cái nhân Phật hiện tiền. Mình tự tin được sống lấy nhân đó sẽ có kết quả. Tin như vậy là tu được. Chứ còn cái kiểu mà mới tu vài ngày mà đem so với kết quả vài mấy đời thì không được, phải không? Còn mình nó mới vô học mẫu giáo, bây giờ đem ra đua với con người ta học đại học, đó là dài dột sao đua được. Nên nhớ giải thoát nó có hai đòi. Một là thấy đạo thì nó thoát một phần, hoặc là từng phần giải thoát. Hai là phải tu tập, phải nhìn ngay tư tánh, sống bằng tư tánh, thì nó mới trừ gốc để, thì phải tu đạo mới giải thoát. Quý hiểu giải thoát chưa? Nên cái quan niệm thế gian nhiều cái nói chuyện vui lắm. Mình nói ăn chay thì họ nói mắc cái gì phải bày ra ăn chay. Ở đời ta có cái câu là vật dưỡng nhân, con vật sinh ra cho mình ăn, cho nên mình cứ ăn sao phải ăn chay, đúng không? Mình chỉ cần nghe nói là cuộc đời nói như vậy, người ta nói như vậy, cái mình tin à. Chứ mình không có suy xét là cái câu nói đó nó đúng không. Nếu quý vị nghe người ta nói mà nghe liền á, thì quý vị thấy đúng không? Quý thầy chưa nói đạo lý đâu, nói cái chuyện về văn học thôi. Chỉ cần ghi cái câu rằng là vật dưỡng nhân, hay mà giải thích và bình luận cái câu nói này, thì mình giải thích đúng hết hay sao? Trong bài văn đó bắt buộc khía cạnh nào là sai, khía cạnh nào là đúng, phải không? Sai ở trường hợp nào, đúng trường hợp nào, cái điểm nào chưa được, điểm nào được. Chứ có bao giờ mà cô giáo biểu mình làm cái bài văn nghị luận và giải thích mà nói một chiều đúng hết đâu, phải không? Nói về văn học nó đã phải vậy rồi, phải suy xét rồi. Đằng này mình nghe người ta nói vậy cái mình theo à? Vì sao phải, quý vị biết không? Bởi vì đem cái người ta nói để bổ túc cho cái sở thích cá nhân của mình. Cho nên chúng ta đem mọi thứ cho là chân lý, là tiếng nói muôn đời, là cái cấu thành ngữ gì đó để bổ túc cho cái bản ngã, cái mê lầm, cái sở thích cá nhân của mình, chứ không phải chân lý. Vì vậy bị lầm. Cho nên quý vị nhớ, dù lời Phật, dù kính Phật, nhưng mà nói có bản ngã là sai. Có bản ngã là sao? Cái này nói đó, con cá nó mê, nó làm cá nó khổ, cho nên mình giết, mình ăn nó để nó được giải thoát. Thì hỏi lại, vậy thì anh hay chị có thèm ăn cá không? Có, thèm thì nói thiệt đi, đừng có nói giải thoát. Nói giải thoát con cá là có cái bản ngã thèm cá của mình nè. Còn quý vị tu rồi, ăn cá nó tanh, quý vị có giết cá không? Giết chỉ là tanh tay, mình có ăn đâu mà giết, phải không? Cho nên cái người quan niệm giết cá để giải thoát là người đó thèm ăn cá. Chứ không có người nào không chịu được cái mùi cá mà đi giết cá cả. Bây giờ đưa con cá mà quý vị cầm để đi thả, quý vị thấy nó tanh, là phải để trong chậu đem đi phóng sanh về, phải lấy xà phòng mà rửa mà, chứ rành đó mà đi giết. Cho nên giết cá vì cái tật thèm ăn. Thèm ăn mà nói là giết cá giải thoát, đem đạo lý giải thoát nói có cái bản ngã của mình, thì đấy là tà đạo chứ không phải đạo lý. Quý vị hiểu chưa? Dù dạng với nhân quả, dạng là quý vị nhớ gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, đúng phải không? Cho nên quý vị muốn kiếp sau có phước, đem tiền cúng chùa, cúng cho thầy đi cho có phước. Nghĩa là sao? Nói nhân quả để mình được tiền, nói nhân quả để được lời cho mình, thì có bản ngã chưa? Có bản ngã, có bản ngã đúng không? Nói đạo thành tà đạo. Vì sao? Dễ lắm.
Mình nói vậy mà nói xin lỗi là nói với những người mà thuần rồi ấy, thì ta gật đầu. Nhưng mà nói mấy đứa mà văn minh này nè, nó đứng lên nó nói: xin lỗi, thưa thầy, con xin cúng tiền thầy, mà nhân quả của con mà được có phước thì thầy nhận tiền của con, thầy tổ phước sao? Đúng không? Người bố thí được có phước thì người nhận phải tổ phước, phải không? Vì con sợ thầy tổ phước nên con không cúng dường. Đúng chứ nữa. Nếu mà nói rằng là cúng dường đi cho có phước, vậy thầy nhận của con thầy có tổ phước không? Nếu mà nhận không tổ phước thì thầy cúng cho con đi, con nhận. Cho nên chúng ta coi chừng đếm pháp nói có bản ngã là sai pháp. Đó, nó thành tà pháp. Nhớ vậy đó. Cái bản ngã mình coi chừng này, nó là tôi, là của tôi, nó tham ra nó nhiều thứ lắm đó, nó lừa đấy. Nhưng mà được đánh bóng khéo léo hơn. Đánh bóng sao? Thì quay lại nói cái câu chuyện mà vật dưỡng nhớ. Nếu con người ta sinh ra là được ăn những thứ đó, những con vật đó sinh ra để phục vụ cho mình, vật dưỡng nhân, cho nên mình ăn nó là không có tội. Nói đó là nói theo cái kiểu là thích ăn thịt của mình, phải không? Nếu người nói là vật dưỡng nhân, con cá, con chó, con heo, con bò sinh ra để phục để cho mình ăn á, thì mình nói ngược lại và nhớ dưỡng hổ, là con người sinh ra để dưỡng cho, phục vụ trong cọp, con sư tử nó ăn. Vậy thì quý vị có dám đem mình tới từ nguyện cho con cọp nó ăn không? Dám không? Không dám. Ai đâu khi không đáng sống mà rút đầu tới con cọp nó ăn cho nó bày á. Nó sống, nó sinh tồn thì tự nó lo của nó, chứ tại sao mình đem tới nó ăn? Phải không? Cho nên chúng ta nói vật dưỡng nhân là bởi vì mình nói kiểu mà dùng cái thế mạnh của con người mà giết con khác, ép, bắt nó phục vụ mình, bắt nó cho thịt mình ăn. Rõ ràng khi quý vị giết mấy cái con vật đó, nó có tự nguyện cho mình giết, cho mình ăn không? Nó không bao giờ nói rằng là tôi sinh ra để phục vụ anh cứ giết tôi mà ăn đi, nó không có nói. Mà rõ ràng là phải bắt bẫy, phải cột, rồi phải thọc huyết, nó vùng vẫy, nó lá ó, phải không? Thì mình nhớ, mình đem thân mình đến trước miệng con hổ, con cọp. Mình sợ, mình đau, mình khổ thế nào. Thì những con vật đó, nó tới trước mặt mình mà mình cầm cái dao lên thì nó cũng sợ như vậy, nó khổ như vậy đó. Biết, quên cái bản ngã cá nhân đi. Chiến thắng được những cái thèm thuồng cá nhân vị kỵ đi. Thì chúng ta mới có cái tâm lớn, mới cảm thông được với những cái loài dưới mình. Mà cảm thông được mình đau thế nào nó đau thế đó, mình sợ thế nào nó sợ thế đó, hiểu được như vậy thì chúng ta không nợ giết nó, phải không? Nói thương đó là tốt cho mình chứ không phải tốt cho nó đâu. Tốt cho nó đã đành mà phải tốt cho mình. Quý vị biết gần đây có nhiều vị lắm, cả đời làm cái nghề mà thọc huyết heo bò rồi đó, trâu rồi đó, tới khi mà già gần chết, quý vị biết bình năm liệt giường, đau quằn quại, ò lên cái tiếng như trâu bò thọc huyết vậy đó, rống lên, chân treo lên tường, lên cửa sổ nó mới chịu nổi, quấy như con heo đang thọc huyết, nó ò lên tiếng vang như bò trâu mới thọc huyết vậy đó, mà không chết được quý vị, không chết được. Chắc quý vị ở đời là thấy nhiều lắm, thấy là biết. Sau đó có người chỉ, giờ nằm về tồi quá, già rồi mà cứ vậy đâu có sống được, sống thì cho an con rồi, chết cho để về tồi. Thì người ta chỉ muốn chết á thì phải để một cái thau hứng máu á, tượng trưng ở dưới, rồi để một cái dao tượng trưng gác cái cổ mới chết được. Trong nhà thấy không đành, không có ai làm, cho nên nhờ những cái người con rể á, người ta dám làm giùm, thì để một cái chậu hứng huyết ở dưới, gác cái dao nó cổ tượng trưng thì ra đi liền, chết liền. Quý vị thấy trả báo chưa? Ra đi cách đó thì đi đâu? Bước xuống thế nào tìm địa ngục nó xuống thôi hả? Cho nên đừng chủ quan, đừng chủ quan. Nếu ai chủ quan mà nói rằng là tôi làm đấy, à cứ làm đi. Một là nghe lời để đừng đau khổ, còn hai cứ làm rồi khổ sau, thế thôi. Giống con nít vậy đó, khuyến nó nghe là tốt, còn nó lì lì thế nào nó còn tái cái rầm ủ đầu mẹ ra không biết hả? Đấy không phải là chủ quan của đạo Phật, cũng chẳng phải chủ quan của một triết thuyết đạo đức của mấy thầy, không phải. Mà nó là một loài song phận với cuộc đời. Mình tạo nhân đó, chiều quả đó. Nó giống quả bóng mà dồi vào tường thì nó phải bắn ra. Dồi mạnh nó bóng mạnh, mà vồi nhẹ bóng nhẹ. Đó là nguyên tắc, không phải của ai cả. Thì chúng ta dè dặt đừng nên đem những triết thuyết cho là hay để xói qua bản ngã, để đắp cho bản ngã của mình. Đó là mê, là lầm, là mờ, để rồi chịu những cái quả báo đáng tiếc, gọi là khổ đau không đáng có, cho nên gọi là đáng tiếc. Từ đó quý vị thấy, mới đầu là mê thì sao? Mê mờ thì chúng ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sao? Thọ báo, phải không? Nếu lành thì sanh lên cái quả lành, nếu ác thì xuống địa ngục luôn. Còn nhiều phần lành có một chút phần không tốt thì làm con người. Thì khi có ra thì có thân, thì có mê lầm, có ngã thể, ngã chấp, phải không? Khi có ngã chấp thì khổ đau, bị trói buộc, phải không? Bây giờ muốn hết trói buộc phải giải thoát. Mà muốn giải thoát phải giác ngộ. Có giác ngộ là có giải thoát. Mà muốn giác ngộ phải làm gì? Học đạo, hiểu đạo, rồi sau đó tu tập, phải không? Hiểu được đạo thì dẹp những cái mê nhất thời, gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Sống bằng tâm đó là tu được. Sống bằng tâm đó mạnh thì chúng ta trừ cái gốc mê nhiều đời. Trừ được cái gốc mê nhiều đời thì chúng ta mới dẹp được cái mê lầm và được giải thoát thực sự, gọi là tu đạo sở đoạn hoặc, phải không? Và chúng ta sống miệt mài rèn luyện học pháp tu tập, thức dậy ngồi thiền để làm gì? Thanh tịnh nội tâm, chân tâm hiện tiền. Có phải là con đường giác ngộ giải thoát không? Phải. Ăn cơm sáng cũng là trang nghiêm, thanh tịnh. Có phải giác ngộ giải thoát không? Phải. Đi làm lão tá, vừa có sức khỏe, vừa là công việc trong cái khuôn viên thiền viện để mình có cuộc sống, vừa là tập cái tâm mình trên đồng vững thanh tịnh. Có phải giác ngộ giải thoát không? Là phải. Phải không? Ăn trưa, nghỉ trưa một tí, chiều học hoặc ngồi thiền để làm gì? Cũng là kiến đạo hoặc là tu đạo sở đoạn hoặc, phải không? Cũng giác ngộ giải thoát. Rồi tối tụng kinh cũng trang nghiêm để làm gì? Sám tội sám nghiệp để cho quả báo ác đó nó tiêu trừ đi, để tâm mình thanh tịnh. Cũng là gì? Cũng là giác ngộ giải thoát. Tối ngồi thiền làm gì? Cũng giác ngộ giải thoát, phải không? Cho tới giờ đi ngủ cũng phải nằm bên phải tỉnh giác mà ngủ, cũng giác ngộ giải thoát. Vậy quý vị thấy mình có làm cái việc đơn điệu máy móc vô ích không? Không, phải không? Khi mà máy vô minh phiền nào quá khứ mình tạo nhiều quá nó che, thì thấy người ta chết mình thấy cũng thường, không chịu giác ngộ. Nó che sao thấy, phải không? Thấy cuộc đời cứ thù hưởng cũng không có giác ngộ, tại nó che rồi. Mọi thứ là theo tôi sinh ra để thù hưởng. Cho nên có tiền cứ hưởng dài gì? Đó là có cái bản ngã của mình thích thù hưởng. Vì sao? Vì máy vô minh nó nhiều quá, nó che cái mặt trời Phật đi. Cho nên cứ quan điểm là sống để thù hưởng, có tiền là thù hưởng, chứ mắc chi khổ. Đó là nói theo cái bản ngã của mình, phải không? Mà bản ngã là vô minh, là mơ. Mà mơ là lầm, lầm rồi sẽ khổ. Sẽ khổ, đúng vậy không? Mình may mắn hơn tí, kiếp trước chắc có tu chút chút nào đó, cho nên máy vô minh nó mỏng. Cùng sống với bạn bè mình, cùng anh em mình, cùng xóm lang dòng họ, cùng chúng thành phố như vậy. Nhưng mà trước những cái gì họ vui thì mình thấy không có gì đáng để vui. Hôm nay cười cho to thì mai khóc cho lớn thì chẳng gì vui, phải không? Hôm nay nói hạnh phúc cho nhiều, mai mốt cày lùn người ta nghe đâu á, phải không nè? Mình thấy rõ, bởi vì mình có tu kiếp trước, bây giờ máy nó mỏng, mình thấy rõ. Giàu sáng rồi thì ăn ngày mấy bữa? Cũng ba bữa, cái bao tử chân đó đâu to hơn, phải không? Rồi ngủ đêm mấy cái giường, rồi sống mấy chục năm thì cũng bằng ta thôi, phải không? Mình thấy mọi thứ giá trị của nó chỉ ngang đó. Không nói là buồn hay vui hay khổ hay đúng hay sai hay giải thật, chỉ ngang đó, không hơn không kém. Nếu tư duy tí, mình nói mình học giỏi rồi sao nữa? Ra trường thi độ cao rồi sao nữa? Có một công việc làm xứng đáng rồi sao nữa? Giàu sang rồi sao nữa? Có gia đình hạnh phúc rồi sao nữa? Đi du lịch rồi sao nữa? Rồi già rồi sao nữa? Chết. Mình cứ hỏi rồi sao nữa, cuối cùng nó chết, phải không? Mà khi chết đó có án không? Mê mờ làm sao án? Tạo một đống nghiệp chứ phải nó xuống xe à? Trong cái quá trình rồi sao nữa đó, nó ôm theo đống nghiệp. Một đống nghiệp đi theo thì khi đó lại mê mờ sờ sệt. Gió nghiệp thổi cái vèo xuống địa ngục ngồi xong, không làm được gì hết. Mình biết được vậy mới giác ngộ. Thôi, những thứ đó không gì đáng. Mình ăn rau chẳng chết bao giờ mà thanh thản, phải không? Ngồi thiền trí nó sáng. Những cái thứ đó họ thích thì chẳng có họ ưa cái món đó thì họ cứ ăn đi. Rồi sau đó họ sẽ ngầm thuốc độc và chết. Còn mình ăn cái thứ này thì cũng sống cũng chết đâu. Nhưng mình đang ngầm được cái vị cam lộ, nó được thoát, nó được sáng, được vui, phải không? Cho nên họ ăn món đó thì mình tu tập tòa thiền mà ăn món này thôi, chứ không có gì lạ hết. Chứ đừng nghĩ rằng này, tôi đi tu là tôi hy sinh lớn lắm nè. Không phải, hy sinh cái gì? Tại tôi thích mà, phải không? Đâu hy sinh. Tôi đi tu là khổ lắm, không khổ. Tại vì tôi muốn thoát khổ, tôi đi tu, sao đi tu là khổ, phải không? Khi thấy như vậy thì mình tự hỏi lại, tại sao cũng là những người thân sống gần mình không thấy mà mình lại thấy? Vì sao? Vì cái mặt trời trí tuệ chân thật của vị đó nó không có soi nhiều, cho nên không thấy. Còn ai mà soi vừa vừa, thấy vừa vừa Còn mình nó mỏng mấy, nó soi mạnh quá cho nên mình thấy rõ hơn, phải không? Vì vậy vô đây cạo cái đầu ẩn chua luôn cho nó thoát, thấy rõ ai ngu gì rút vô cái đường hiểm, phải không? Thì cái việc mà mình vô đây là đơn điều máy móc hay là sao? Từ cái trí tuệ sáng nó chỉ đường cho mình để chúng ta có một cái hướng càng đi càng sáng, chứ không phải là sống lù lù qua ngày, hết năm hết tháng, chán chường đơn điệu, phải vậy không? Nhớ nha. Cho nên mình đi rồi phải xác định được cái vấn đề mình đi. Nếu không xác định được, vô tình chúng ta lại làm một việc tốt mà quên cái tốt trở thành cái xấu, thấy mình sao mà ngày này tháng nọ cái lù đù đúng núi hoàng tới đâu. Đã từng nghe một số vị chuẩn bị giác ngộ đi tu, cái được quý vị xuất gia khuyên: đừng đi, ở nhà làm cư sĩ đi, vô khổ lắm, khổ lúng túng kể ra, nào là mấy cô la, nào là mấy thầy rầy, nào là luật, nào là oai nghi, chưa xuất gia thì cười cười vô chùa cạo đầu xong thấy cái mặt lạnh như tiền, không nói gì hết. Là tại vì quý vị đó thấy có cái bản ngã của mình, phải không? Phải chiều bản ngã, làm cho bản ngã nó êm ấm, dễ chịu, nuôi cái bản ngã nó cho lớn, cho đó là dễ chịu, là thích thú, là cao thượng. Còn vô mà mai cái bản ngã nó cho mòn á thì sao? Nó đau, nó đau, nó vùng, cho nên nó tức, nó phản ứng lại, nó là mấy cô khó chịu lắm, mấy thầy dữ lắm, chưa xuất gia thì tới chào cười vui vẻ, cào cái đầu rồi cái mặt lạnh như tiền kỳ cục vậy đó. Tại vì đụng cái bàn ngà đó nó chịu không được, nghiêm thì cái bàn ngà quý vị nó mới mòn chứ, chứ cà rợn nhau cả đúng phàm phu ở đây làm gì, phải không? Mà chiều bàn ngà êm ấm thì chịu, mà mai bàn ngà thì không chịu vung văng. Thì rõ ràng chúng ta nếu mà mế thì chúng ta đem đào để mà đắp cho cái bàn ngà của mình, phải không? Còn nếu giác á thì dùng đào để mai cái bản ngã của mình cho nó mòn đi, nó không có làm cho mình bể mở và khổ nữa. Đó là tu tập. Nhớ, cho nên Ngài Chứng Nguyên Ngài nói đó. Ngài nói là quyến thuộc đều xả bỏ, rồi mọi thứ cũng trả về hết, chỉ có cái thiền căn này mình phải giữ một cách kiên cố. Thì giống như là trên cái đường hiểm mà có lương thực đầy, đi đâu không biết mà có lương thực đầy đủ là không có lo. Thì cái đường hiểm này chính như cái đường hiểm sanh tử. Mà chúng ta có cái vốn liếng của trí tuệ giác ngộ này á, thì đó là không sợ sanh tử nữa, là tự tại trong sanh tử. Giờ chúng ta tu đây là chúng ta đang kiên cố cái thiện căn của mình, làm thiện căn mình vững chắc và lộ ra, phải không? Căn lành của mình lộ ra thì chúng ta đi trên cái con đường sanh tử này rất tự tin, phải vậy không? Cho nên muốn giải thoát thì phải từ cái thiện căn kiên cố, cụ thể là từ trong cái gốc tâm tánh của mình, cái chân tâm của mình. Vậy thì quý vị đã ý thức được cái việc của mình làm chưa? Ai hỏi đi tu để làm gì? Nói giác ngộ giải thoát. Nói sao người ta cũng sống dày, bộ ta chết thì sao mà phải đi tu? Nói thì quý vị biết ngang đó, sống ngang đó đi. Trên thực tế quý vị nhớ rằng là trong nhà đạo gọi là cái căn bản trí, là cái gốc của mình. Mà ví dụ dễ hiểu là cái mặt trời trí tuệ chân thực của mình nó soi phụng cái vô minh, nó thôi thúc mình đi tu. Kiếp trước mình tu rồi, mấy vô minh nó mỏng, cho nên kiếp này cái mặt trời chân thực nó phụng, nó nhắc mình đi tu. Thấy cuộc đời mình biết vô thường, thấy mọi thứ mình thấy nó không có gì quan trọng, mình muốn đi tu. Cái đó là do cái trí tuệ nó nhắc mình. Rồi có những người rất giàu sang, rất thuận lợi, từ nhỏ tới lớn không biết cực khổ là gì, mọi thứ rất là vui, cuộc đời rất là tốt. Nhưng mà họ nói là không biết vì sao khi ngồi thấy nó mênh mông vô bờ, nó không biết nó thiếu cái gì đó mà không hiểu. Không hiểu mà thiếu cái gì, không biết mình buồn cái gì, không biết mình thiếu cái gì mà nó cứ mang mang vậy đó. Quý vị biết cái gì không? Là cái mặt trời trí tuệ, ông Phật trong người mình ấy, nó bảo đi tu đi con, ở ngoài này nó khổ lắm, nó không có vui vậy đâu. Thì từ đó mình thấy rằng cái hiệu ứng cho chúng ta thấy là trong người mình nó có một trí tuệ giác ngộ chân thật nằm trong á. Mấy vô minh nhiều thì nó nói có bằng ngã, nó thụ hưởng. Còn mấy vô minh mà mỏng á, nó nhắc mình học đạo, tu tập để được thoát ra, để được sáng hơn, để được vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Giờ ai hỏi mình vì sao đi tu? Nói là cái căn bản trí nó biểu đi tu nha, nhớ này. Trong mình có cái tâm Phật đó, nó biểu mình đi tu. Thì cuối cùng chúng ta tu để dứt khổ, để vượt qua khổ. Khổ là do cái vô minh, cái mê lầm, cái ngã chấp nó làm mình khổ. Bây giờ đi tu để không còn bị những cái mê lầm và cái chấp ngã này nó làm mình khổ nữa. Thì trước mắt chúng ta thấy đạo, chúng ta bớt cái khổ nhỏ xa hơn. Chúng ta sống trong từ tánh đó gọi là tu đạo, thì nó triệt được cái khúc khổ kia. Và nhiều đời chúng ta tu thể tánh hiện tiền thì vĩnh viễn không còn khổ. Cho nên đi tu là nó có cái trước mắt và lâu dài. Trước mắt không mê lầm, không bị những cái khổ lắc nhắc nhỏ nhiệm nó chi phối. Và chúng ta không tạo thêm nghiệp để kiếp sau khổ thêm. Lâu dài, từng bước tu tập khả năng mạnh để nó dẹp cái vô minh, để tâm mình sáng và vui. Quý vị mà sống được cái tâm đó nó vui, chứ không phải tu là phải cố gắng nữa. Sống ngay đó là tu. Mà từ khi sống được với nó là nó vui, cho nên tu là vui. Mà khi vui như vậy á thì lực nó mạnh, lực mạnh là dẹp cái khổ, thì chúng ta bớt được những khổ nhiều hơn, phải không? Cho tới nhiều đời chúng ta cứ đi như thế thì chúng ta sẽ từng diệt gốc khổ và chấm dứt khổ đau, thành một vị Phật. Dám tin như vậy thì thấy rằng tất cả những thứ dạng gì, trong một môi trường dạng gì, để tu tập là cao thượng, là xứng đáng, phải không? Biết vậy á thì chúng ta không có còn nhớ về thế tục nữa. Tại mình cao thượng hơn, mình sáng hơn mà, phải không? Đâu đi vào lém lút làm gì. Cho nên khi mà chị Vũ Minh Mạng tu ở trong non nước Đà Nẵng á, thì Vũ Minh Mạng mới viết một cái thư, một sắc chiếu. Trong đó nội dung nói rằng là ngày xưa chưa lên ngôi á, thì chị em khổ cực. Bây giờ lên ngôi rồi thì nên về để mà thụ hưởng trong cái cảnh cung vàng điện ngọc của vua. Chị vua mà. Lúc đó cô chị đó mới viết một bài thơ gửi lại Vũ Minh Mạng. Viết là thế sự nhìn xem rối cuộc cờ, càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Phá tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mọ trưa. Chú tử chán mùi nên dài ấn, đỉnh chúng lần đần hóa cháy ưa. Lên đàn cứu khổ toan quay lại, bệ ái trung xa nước đục lờ. Vậy thấy hay không? Chị vua ngày xưa là cùng cực khổ, em mình lên làm vua, em trai lên làm vua, thì mời chị về để mà thụ hưởng hoàng cung. Quý vị biết làm vua thì oai lực có không? Có thiếu cái món gì trong đời không? Không. Nếu mà như chúng ta, trời ơi, em mình mà làm vua về thì mình sướng chứ. Nhưng mà cái cô chị này, cái bà hoàng cô này đặc biệt, mà gửi bức thư về, bà nói thế sự nhìn xem rối cuộc cờ. Mình ở trong cuộc cờ, mình nhấn vào trong đó, thiếu thân bị nhấn chìm, mình không ngói ra được. Bị xây trong cuộc cờ đó, ăn thua trong đó, để khổ trong đó, chết trong đó, mà mình không biết. Còn bà thoát ra rồi, thì bà nói là nhìn thấy là một cuộc cờ bị rối, không có hướng đi. Rồi bà nói càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Càng nhìn càng ngắm là sao? Nhìn ngắm cho kỹ là nó nhớ đục lắm. Thôi thì quý vị cứ ngồi lại mà coi nó, người mình thấy nó nhớ làm sao biết à, phải không ạ? Càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Quý vị biết có cái miếng lời nào mà nó trống sáng không? Không, nó nhớ lắm. Bởi vì sao? Danh nhau, phải không? Thủ đoạn, nó nhiều thứ lắm. Cho nên khi mà thanh tịnh rồi, nhìn cái lòng mình sao mà nó nhỏ nhói vậy? Già rồi ngồi uống chén trà, mà ngày xưa nếu quý vị nghĩ cho người khác, làm người khác tốt, thì mình thấy cuộc đời mình xứng đáng cao thượng bởi mình đã từng hy sinh cho người khác. Nếu quý vị tranh giành lúc trẻ thì mai mốt già thấy ráy rứt, sao mà mình hẹp hòi nhỏ nhói vậy, phải không? Chứ nó bà nói là càng nhìn càng ngắm lại càng nhớ. Sau đó bà diễn tả cái đời sống của bà mà bà thấy được này. Phá tan tục niệm hồi chuông sớm, tức là cái tiếng chuông u minh đại hôm chung buổi khuya, nghe một cái bo là thanh thoát không? Quý vị thấy thanh thoát không? Quý vị cứ thấy ở đây này, buổi khuya 3 giờ sáng hôm nào trắng khoảng 18, 17 đó, nó sáng ngừng trong vắt, ngồi thiền mát mẹ mà chuông ngân, thanh thoát không? Tục niệm còn không? Không, nó lâng lâng, nó sướng lắm. Cho nên phá tan tục niệm hồi chuông sớm, phải không? Gõ vỡ trần tâm tiếng mọ trưa. Cho nên buổi trưa cũng nghe mọ nó vang lên là niềm trần, tâm trần nó vỡ vùng hết, nó tan nát, thấy người nó thánh thoát. Bữa nào quý vị cũng qua đường thử thanh tịnh quá, nó sáng, nó thoát, nó sướng lắm. Gọi là gõ vỡ trần tâm tiếng mọ trưa. Chú tự chán mùi nên dài ấn. Chú tự là đỏ và tía, mà đỏ tía là chỉ cho cái danh vị làm quan chức ngày xưa. Cái mùi quan nó chán rồi cho nên dài ấn không làm quan. Có nghĩa là bà thấy cái mùi đường quan, đường vua là ngán rồi, không cần. Định chúng lần đần hóa cháy ưa, tức là định chúng cũng chỉ cho vấn đề thi đỗ đạt. Cái người đỗ rồi thì sao? Làm quan được thuở rồi cũng bị giam phá, cũng lần đần. Thi không đỗ cũng lần đần, được cũng lần đần, không được cũng lần đần. Thôi thì ăn chay cho rồi. Lên đàn cứu khổ toan quay lại, bề ái trung xa nước đục lờ. Tức là bà nói rằng là bước lên đi tu là lên cái đàn để cứu khổ cho nhân dân, cho tất cả chúng sinh mê lầm. Nhưng mà thử nhìn lại chúng sinh mê thì nhìn ra cả một cái bể ái nước nó đục ngầu, không thấy đường đi, không sáng gì hết. Một vị hoàng cô chị của vua mà nói được như vậy, quý vị thấy nể không? Quá phục phải không? Chứ mình ngày xưa làm ruộng với nhau, giờ mình thụ hưởng cho dài chứ, phải không? Chưa hy sinh rồi bây giờ phải thụ hưởng tí. Nhưng mà bạn thì khác. Bởi vì sao chúng ta gọi là thụ hưởng? Bởi vì mình thấy qua cái bản ngã này, phải không? Cho nên thụ hưởng là gì? Là đem những thứ sang trọng đắp cho nó, gọi là thụ hưởng, phải không? Mà thấy qua bản ngã là do cái gì thấy? Là cái mê mờ nó thấy, phải không? Mà mê mờ thì trói buộc chưa? Mê mờ là trói buộc, mà trói buộc là khổ không? Rồi sẽ khổ và khổ mãi. Nó đi xuống, càng trói nó càng đi xuống. Ngược lại, cái người chỉ vũ minh mạng độc đáo không? Bước ra khỏi rồi thấy rất rõ. Bước ra khỏi văn cờ mới thấy rõ. Cho nên đánh cờ tướng, cái người nào đánh là mờ. Cái người ngồi bên nhắc là rất sáng, phải không? Cho nên ngồi ngoài văn cờ mới thấy, còn trong văn cờ là không có thấy. Thì bà này bà ra khỏi cuộc cờ của thế sự, cho nên bà thấy rất là rõ. Bà thấy rằng là những cái thứ mà quán lại chú tự định chúng đó, quán vua thi độ đạt con đường danh lợi đó, nó chỉ đắp bồi và phục vụ cho cái ngã thể mê lầm này mà thôi. Nhưng hiện nay bà ra khỏi cuộc chơi, ra khỏi cuộc cờ, bà sáng hơn, bà thoát khỏi cái ngã đó. Bà thấy cái điều mà phục vụ cho cái chân tâm của bà chính là chay ưa, chính là chuông sớm, chính là mỏ trưa. Chuông sớm thì đánh tan tục lụy, mỏ trưa thì gọ vỡ cái trần tâm, phải không? Bà ra khỏi cuộc cờ giống như lên cái đàn, nhìn lại và mọi thứ đối với bà là trò đời, trò con nít, không có gì hết. Còn mình không may mắn như bà thì lúc đó gọi là thụ hưởng. Thụ hưởng rồi khổ đau, nhiều ngày khổ đau quá nó ú uất, không có tâm sự được với ai, bắt đầu làm thơ. Áo đời mấy lượt sờn vai đó, còn đếm bước tháng ngày lóng đóng đó. Tức là mặc áo này biết mấy lượt sờn vai rồi, là nhiều tuổi rồi đó. Nhưng mà cuộc đời này theo tháng ngày mình còn đếm bước lóng đong, tức là bước mà không bước đi đâu, có hiểu không? Bởi vậy mà mình thấy cuộc đời này nó có nhiều thứ vui lắm. Mới đầu thì mình thấy nó xứng đáng thụ hưởng, thời gian sau khổ rồi mới tháng. Thì rõ ràng là chúng ta bước vào đời với những cái điều tạm gọi là chưa được sáng suốt lắm cho nó nhẹ, rồi sau đó cái mê mờ nó dày quá, bị trả giá khổ đau rồi mới biết, thì nó tội nghiệp cho mình. Thì từ đó mình thấy nếu bảo vệ bản ngã thì chúng ta chỉ có ủ bản ngã và mê. Nếu đem bản ngã ra để diệt trừ thì chúng ta mới dám diệt trừ, tán nó và có ánh sáng giác ngộ, phải không? Từ đó mình thấy một cái điều rất rõ rằng không ai xấu cũng chẳng ai hay. Mình giác ngang nào thì sống ngang đó. Nếu những người khác họ chưa giác như mình thì từ từ giác sau. Hôm nay mình giác chừng này thì cứ tu tiếp, rồi mai kia mình sẽ giác bằng những vị lớn hơn. Chứ đừng có ngồi đây mà thấy cái người kia chưa giác thì mình chê. Còn những cái người kia giác hơn rồi mình tham theo mà không được mình nản, phải không? Đó là sai lầm. Còn biết ngang vị trí của mình, ngày nay là chừng này, ngày mai giác hơn, ngày mốt tốt hơn ngày hôm qua là được, phải không? Như vậy mình nhớ mình cũng còn lầm chấp, cũng còn bảo thủ, cũng chưa trừ hết. Từ từ mà trừ chứ không phải giết mà trừ được. Thì cứ tu là được, cứ tu là tiến. Rồi mới đầu thì khó khăn, cứ ép mình vào tu thời gian, nhận ra tự tánh thì nó vui. Sống ngay tự tánh là tu, thì từ đó về sau tu hành là quán hỷ vui vẻ, chứ không còn vò vò căng thẳng, phải không? Mình biết ngang đó từng bước mình chưa tròn vẹn cho nên vẫn còn đang tu. Thì phải nhớ người dưới họ chưa sẵn sàng thì chấp nhận ngang đó, từ từ giác sau. Người trên mình các ngài đặc biệt hơn thì các ngài giác hơn, chúng ta từ từ sẽ được. Vậy chúng ta đang án nhàn để tu, chứ không có nhìn người dưới để khinh mạng, nhìn người trên để chúng ta mưu cầu để mình không được gì. Tu được vậy là thực tế đáng thực hành có kết quả, không bị cái bệnh ngạ mạn làm tổn phước mình, không bị cái bệnh tham cầu làm cho mình trở ngại không tiến được. Tu được như vậy tức là chúng ta biết cách bước trên con đường giác ngộ giải thoát. Biết vậy, hiểu vậy, tin chắc vậy, khẳng khái vậy, từ nay về sau nhớ thức khuya dậy sớm tọa thiền tụng kinh, hay là quét tước vườn chùa lao động vất vả, bị nói nặng nói nhà gì, nhớ đó là con đường giác ngộ sáng suốt mình đã chọn, phải không? Nếu lỡ ai đó đụng vô mình bực tí, mình nói thôi cái bạn ngã đụng tí thôi mà làm gì đâu dữ vậy, mai mốt ta còn giết mi chết rồi ta chỉ giải thoát mà, phải không? Ai đó giống như làm khó mình tí mà nổi giận, nói thôi mà cái đó là bạn ngã, thôi bạn ngã mi mà dần quen mai mốt ta giết mi. Tất cả mọi thứ khác đi đều là bạn ngã, và chúng ta nhớ là người ta có nói gì ngoài thế gian nó cũng là bạn ngã, và con đường chúng ta đi là gì? Vô ngã là niết bàn, phải không? Xác định được rồi thì quý vị tự tin chưa? Tự tin là mình tu được vui chứ nữa, phải không? Cho nên quý thầy muốn nói bài pháp này để quý vị xác quyết con đường mình đi, chứ không phải là ai đó bắt mình vô chùa để sống lờ mờ rồi khổ đau, nhớ vậy đó.
Thì buổi học hôm nay là kết thúc, mời toàn thể đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.